là vì họ quá kiến chấp vào những hình tướng thô kệch, quá ưa thích sự so đo phân biệt, quá tin rằng có một thứ vật chất thuần túy, Matia pure, thật có. Chưa hiểu gì về tâm vô tướng mạo, chưa hiểu lẽ biến hiện của những quang minh lưu xuất từ tâm, chưa hiểu lẽ như huyễn, chưa hiểu cái diễn trình biến hiện không ngừng từ tâm sang vật, rồi lại từ vật trở về tâm. Tóm lại là vì chưa đọc và chưa hiểu kinh Lăng Nghiêm. Vật thô kệch là do tâm biến hiện, do nghiệp lực chiêu cảm, do những vọng tưởng kiên cố kết động lại mà thành hình. Vật cũng là do vô lượng những vi trần hay cực vi giả hợp lại mà thành. Nếu vật là có thật, thì ta không có cách gì chia chẻ hoặc ly tán nó ra thành những phần nhỏ hơn được. Ngược lại, nếu vi trần là có thật, thì cũng không có cách gì giả hợp chúng lại để dựng thành một vật được. Sở dĩ có thể giả hợp, giả ly được là vì chúng đều là như huyễn, đều là biến hiện. Nhưng ở kích độ essential, thông thường thô kệ của vật, thì những giác quan chúng ta khó có thể tế nhận được tính cách biến hiện của nó, trừ những vị đã đắc thiên nhãn. Song khi đi dần xuống lãnh vực cực phi, thì tính cách biến hiện hay biến ảo của chúng lần lần bộc lộ. Như vật lý học ngày nay đã nhận thấy rằng chúng là kỳ ảo và đôi khi biến ảo như ma quái. Vì chúng xuất hiện có khi như ba động, có khi như hạt tử và đôi khi lại biến mất giữa nơi môi trường quan sát và mịt mùng tâm thức. Là vì sao? Chỉ là vì vi trần ở ngay nơi làng ranh giới của diễn trình chuyển hiện giữa sắc và không, và chúng đều là những ánh biến hiện, ống ánh của vô vàn thứ quang minh, rung chuyển theo đủ thứ nhịp điệu và đủ thứ tần số. Vì là những ánh biến hiện, nên chúng thường là vô tướng mạo đối với giác quan đa số chúng ta. Nhưng trong những vũ điệu lắc tay của chúng, nếu chúng giả hợp lại thành một đám, hoặc gặp một lớp lưu ngại, hoặc là do cái đà nội tại của nghiệp lực khiến chúng bị vọng nhiễm nặng hơn, thì chúng liền phát hiện thành hình tướng màu sắc. Hoặc có khi, chúng lại như tan biến để trở lại một bình diện quang minh vô tướng mạo hơn. Phi trần là như vậy. Bởi thế, trong luận Cư Xá, Ngài Thế Thân viết: các vi trần vốn không có tướng mạo, nhưng khi một số giả hợp hội tụ lại, thì chúng làm phát hiện hình tướng. Hoặc như ánh sáng mặt trời vốn không màu, nhưng khi gặp làn mưa bụi lưu ngại, thì chúng tự giao thoa, tức là tự hội tụ, rồi làm phát hiện năm bảy màu. Và cũng bởi thế nên lời kinh xưa nơi Lăng Già Hội mới dạy: cho đến vi trần, phân tích tìm cầu trọn không thể được. Nghĩa là không thể nào tìm được một thứ cực vi cuối cùng để làm một vật cơ bản, một viên gạch cơ bản để xây cái lâu đài vũ trụ. Là vì chúng chỉ là những ánh biến hiện của quang minh, chiêu cảm bởi nghiệp lực của chúng sanh, đứng coi màn vũ điệu lắc lay và chập trùng của pháp giới. Vậy còn âm thanh là gì? Có lẽ âm thanh cũng hơi tương tự như vi trần, nhưng trong khi sắc tướng vi trần được dựng nên bởi những tia chớp nhán phục lên từ chân không do sức hành của nghiệp vọng, có thể gọi sự phục lên ấy là sự lay động uy nguyên hay movement original, thì có lẽ âm thanh được phát hiện nên do sự chuyển động lăn sang ngang dọc, movement tangential hay lateral của những luồng quang minh suy động bởi những cơn gió của nghiệp vọng. Và khi luồng này chạm phải những lớp lưu ngại thì nó làm phát hiện âm thanh. Trên đại cương có thể là như vậy, nhưng tùy theo giai tầng hoặc mức độ vi tế của quang minh, các âm thanh hay sắc tướng phát hiện ra cũng đều có sự khác biệt. Ví dụ như âm thanh mà tai con người thường nghe đều chỉ là những âm thanh thô kệch, còn những âm thanh mà chư thiên thường nghe chắc là vi diệu hơn. Do đó nên kinh Lăng Nghiêm trang 779. Dạy: Nhân động mà có tiếng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nhiều đoạn dạy rằng ở trong quang minh phát ra những diệu âm. Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy: Khi chúng ta khởi lên một tâm niệm muốn nói, thì một luồng hơi khởi lên từ lồng ngực, chuyển xuống phía dưới bụng, chạm vào đó, rồi bật ngược lên và chạm phải yết hầu, lưỡi, răng, môi, má, và bật ra thành tiếng nói. Về âm thanh, trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn, trang 233, Phật dạy rất sâu sắc và khó lý giải. A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi đồ ăn dọn rồi thì đánh trống, khi chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ thế nào? Như thế là cái tiếng đến bên cái nghe, hay là cái nghe đến chỗ cái tiếng? Phật đặt câu hỏi như vậy rồi thì Ngài lại diễn giải và lập luận đại ý như sau. Nếu nói rằng cái tiếng tức thanh trần đến bên cái nghe tức nhĩ căn thì không đúng. Là vì sao? Là vì nếu tiếng trống đã chạy đến bên tai của ông A Nan rồi thì đâu còn có thể chạy đến bên tai ông Mục Kiền Liên được nữa. Thế mà trên thực tế thì không những ông A Nan và Mục Kiền Liên mà các đại chúng cũng đều nghe thấy rõ ràng tiếng trống. Còn nếu nói rằng cái nghe của ông A Nan đến với tiếng trống thì cũng không đúng nốt. Vì sao? Là vì nếu cái nghe của ông A Nan đã đến nơi tiếng trống thì lẽ ra không thể đến nơi tiếng chuông được nữa. Thế mà trên thực tế ông A Nan lại nghe được cả tiếng trống lẫn tiếng chuông, đồng thời có thể nghe nhiều thứ tiếng khác nữa, như tiếng niệm Phật hay tụng kinh chẳng hạn. Rồi Ngài kết luận: Vậy thì nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở. Tức là cái nghe và thanh trần, cả hai thứ ấy đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Lời dạy trên đây cũng như nhiều lời dạy khác trong kinh Lăng Nghiêm thật là cô đọng, bí hiểm, ẩn mật, như ẩn như hiện, nhưng thật là mênh mang sâu sắc. Có người cho rằng lối lập luận của Ngài là nói theo quyền nghĩa để phương tiện cảnh tỉnh Ngài A Nan cùng đại chúng, nhưng suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng những lời của Ngài trên đây đều là thật nghĩa, thật pháp. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào về đoạn này? Đây là Phật dùng lối nhìn rốt ráo, lối nhìn đệ nhất nghĩa đế, lối nhìn tự tâm biến hiện, lối nhìn trung đạo huyển khởi tương ưng. Để làm gì? Để gột sạch những kiến chấp và bác bỏ cả hai luận cứ. Luận cứ của kẻ thế nhân phàm phu và luận cứ của ngoại đạo trong sự giải thích việc nghe thấy âm thanh. Đến đây, chúng ta hãy theo sát sự phân tích của tác giả về hai luận cứ trên, gồm điểm A là luận cứ của phàm phu chúng ta và điểm B là luận cứ của ngoại đạo. Điểm A nhỏ, luận cứ của phàm phu chúng ta và kể cả khoa học nữa thường chấp rằng cái nghe của con người hoặc của chúng sanh là cái tai, và cái tai thì có xứ sở cố định, có vị trí rõ rệt trong không gian và thời gian. Không hề nghĩ rằng cái nghe ấy nó vượt qua cả cái tai, vượt sâu hơn cả tỉnh sắc căn, và nó dính với cái tâm và có thể chu biến khắp nơi chốn, vì nó là sự huyển hiện của cái kiến phần trong cái tâm. Cũng thường chấp rằng tiếng trống là ở nơi cái trống, ở nơi cái màn trống và chiếc dùi trống, nghĩa là có xứ sở vị trí rõ rệt trong không thời gian. Không hề nghĩ rằng tiếng trống đó tuy thô kệch nhưng vẫn dính với cái tâm và có thể chu biến khắp nơi, tùy theo cơ duyên, nếu đầy đủ thì phát hiện, vì nó chính là sự huyển hiện của tướng phần trong cái tâm. mang nặng và sâu những kiến chấp ấy. Kẻ phàm phu cùng khoa học cố gắng tìm một cách lý giải để giải thích việc nghe thấy tiếng trống. Họ giải thích rằng, sở dĩ ta nghe thấy tiếng trống là vì tiếng đến bên tai. Tiếng trống gây nên những chấn động, nhân đó kích động những lượng tử không khí chung quanh. Mỗi mũi kích động lẫn nhau, đến lượng tử không khí sau cùng, kích động vào màng tai của chúng ta, truyền vào tế bào thần kinh, làm phát lên cảm giác về thanh trần, tức tiếng trống. Lối giải thích này thoạt nghe thì thấy là rõ rệt và hợp lý lắm. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy rằng đó chỉ là một sự ức đạt mơ hồ và có nhiều kẽ hở. Kẽ hở thứ nhất là sự kích động hay ba động của những lượng tử không khí này, nó đi đến màng tai, thì chỉ có thể nói đó là không khí ba động, mà chẳng có thể gọi là âm thanh ba động được. Kẽ hở thứ hai là, trong lúc không khí bị kích động, thì những lượng tử không khí cũng chỉ chấn động trên bản vị của nó, tức là dập dềnh vậy thôi, và chẳng có một lượng tử nào từ bên tiếng trống chạy thẳng đến màng tai cả. Nên khó có thể nói rằng tiếng đến bên tai. Kẽ hở thứ ba là, sự chấn động của những lượng tử không khí vốn lặng lẽ nhỏ nhiễm như vậy, tại sao ở trong tai lại nghe thấy một tiếng động lớn ầm ầm như vậy? Kẻ hở thứ tư là, thực ra thì cái nghe của chúng sanh nó lạ lùng kỳ diệu lắm. Nhiều khi cũng chẳng cần phải có thanh trần bên ngoài nữa, mà cái nghe vẫn nghe thấy tiếng. Ví dụ như, khi ta lấy tay, bịt chặt hai lỗ tai lại, ta vẫn nghe thấy tiếng ù. Hoặc có khi ta nằm mơ, như giấc mơ hải hùng của vua Ngô Phù Sai lúc sắp mất nước. Mơ thấy nơi hoàng cung lạnh lẽo vắng ngắt, không một bóng người, chỉ thấy nước chảy cuồn cuộn và tiếng sóng vỗ ào ào. Hoặc có khi lâm chung vì túc nghiệp sâu nặng, gió nghiệp nổi lên rào rạt, một người có thể nghe thấy những tiếng động khủng khiếp như trời long đất lở, như những tiếng hòn núi lớn va chạm vào nhau và lần lần kéo tới đổ sập xuống mình. Thành thử ra, cái thấy nghe hay biết nào cũng lạ lùng kỳ diệu cả, và cái trần nào cũng lạ lùng kỳ diệu cả, như trong Kinh Lăng Nghiêm có diễn nói rõ ràng trong đoạn giao báo của nghiệp lực. Tại sao kỳ diệu? Là vì thấy nghe cũng như trần đều dính vào cái tâm cả, đều là huyển hiện của tâm, và cái tâm này thì nó vốn dĩ là kỳ diệu. Vậy thì chúng ta nên quyết đoán ra sao về luận cứ tiếng đến bên tai của phàm phu và khoa học này? Có thể nói rằng, đó là lối nhìn của phàm phu, lối nhìn theo hình tướng, lối nhìn thô kệch, lối nhìn chỉ biết vật với vật mà chưa biết vật với tâm, lối nhìn theo sáu thức mà chưa biết đến tàng thức, lối nhìn theo tục đế. Lối nhìn này không phải là hoàn toàn sai, nhưng chưa phải là chân xác, chưa phải là chánh kiến rốt ráo liễu nghĩa. Cũng tương tự như một anh mù sờ voi. Sờ được cái tai voi, thì anh mù cười ha hả, nói rằng, voi nó giống như cái quạt quạt lúa. Sờ được cái chân, thì quyết đoán, voi nó giống y như chiếc cột nhà vậy. Nói như vậy, thì không phải là hoàn toàn sai, nhưng chưa phải là chân xác rốt ráo, mới chỉ là tục đế. Nhưng tục đế này cũng nằm trong chân đế, cũng như cái quạt và cột nhà cũng là những khía cạnh facet hình thù của voi. Và lên đến tột bờ mé thì tục đế sẽ chuyển thành chân đế, rồi đệ nhất nghĩa đế. Điểm B nhỏ, luận cứ của ngoại đạo. Tai đến bên tiếng. Họ cho rằng, thực ra thì không phải là tai đến bên tiếng, mà là cái nghe đến bên tiếng. Đây là luận cứ của nhiều trường phái ngoại đạo. Lối nhìn này đã cao và sâu hơn lối nhìn của thế nhân phàm phu. vì ngoại đạo hiểu rằng cái nghe không phải cục hạng ở cái bộ phận thô kệch là cái tai, mà thường siêu xuất phù trần căn ấy. Ngoại đạo cho rằng sở dĩ tai nghe được tiếng hoặc mắt nhìn thấy Phật không phải là vì những ba động của âm thanh đi tới bên tai, hoặc là những luồng quang minh của vật lọt được vào con mắt, nhưng phần lớn là vì tâm thức con người vốn là cái thần ngã, và thần ngã này thường phát ra những luồng thần quang, rồi những luồng thần quang này phóng ra ngoài qua những lỗ hổng là tai hay con mắt hay các căn khác, và chuyển động tới ôm sát lấy âm thanh hoặc sự vật. Do đó nên nghe thấy âm thanh hoặc nhìn thấy sự vật. Đọc Kinh Lăng Nghiêm ở đoạn Ma Chướng thì ta thấy rằng các ngoại đạo tu tập thiền quán nhiều khi cũng vào được khá sâu trong những lớp tâm thức, có thể lọt được vào hành ấm để nhìn thấy dòng biến dịch vi tế của những vọng tưởng u ẩn của mạt na thức, hoặc lọt được vào thức ấm để thấy những quang minh hư vô vi tế của tàng thức. Vào được đây rồi, nhận thấy rằng tàng thức của mình dung thông với sinh mạng các chúng sanh cùng pháp giới, nên các ngoại đạo thường lầm lạc, tự mãn và khởi tâm chấp trước, tạo thành những ma chướng về lý. Hoặc chấp trước rằng mình đã tới bến rồi, cho đó là chân thường, là đại nước bàn hoàn toàn tịch diệt, chân thường và chân lạc. Hoặc chấp rằng đó là minh đế hay là thần ngã, có thể sanh ra vạn vật, và không hề nghĩ rằng đó vẫn còn là cái màn vô minh vi tế cuối cùng mà cái hành giả cần phải gột sạch và chuyển, thì mới tới được bỉ ngạn rốt ráo, mới chứng nhập được thực tài cuối cùng là diệu tâm. Vì không hiểu diệu tâm cùng lẽ tự tâm biến hiện như huyễn, nên họ dĩ nhiên là không hiểu lẽ tương sanh tương duyên cùng huyễn khởi tương ưng. Trái lại, họ chấp rằng thần ngã ấy là có, và những luồng thần quang hay quang minh ấy cũng là thực có, và cho rằng những luồng thần quang ấy được phóng ra và ôm sát lấy âm thanh cùng sự vật, rồi do đó có sự nghe và thấy. Lối nhìn này của ngoại đạo dĩ nhiên là cao hơn và sâu hơn lối nhìn nói trên của phàm phu. Vì sao? Là vì họ đã nhận thấy những quang minh vi diệu của tâm thức, và sự trội hơn của những quang minh này so với những quang minh thô kệch phát ra bởi sự vật. Nhưng họ vẫn chưa biết rằng tất cả những sự vật ấy, tâm thức ấy cùng quang minh ấy đều chỉ là sự hiển hiện của tự tâm do nghiệp lực chiêu cảm. Do đó nên Phật cũng bác luôn cái luận cứ này. Để làm gì? Chỉ là để điểm hóa cho hàng ngoại đạo, nâng họ lên bình diện rốt ráo, lên lối nhìn tự tâm huyển hiện, tương sanh tương duyên hay huyển khởi tương ưng. Nghĩa là trong pháp giới này thì hai phần là tướng phần và kiến phần bao giờ cũng huyển hiện hay chuyển hiện, thay đổi, tương ưng với nhau. Khi tướng phần có một sự thay đổi, tức chấn động, làm phát hiện một âm thanh, một hình sắc, một mùi hương, thì kiến phần cũng có một sự thay đổi tương ưng, làm phát hiện cái nghe, cái thấy hay cái ngửi. Và ngược lại cũng vậy, nếu có sự chấn động thay đổi trong kiến phần, tức là trong nghiệp lực, thì cũng có sự thay đổi tương ưng trong tướng phần. Và trong cái màn huyển hiện đổi thay bập bềnh dao động của nghiệp lực ấy, thì phàm phu và ngoại đạo nhìn thấy như có sự chuyển động, movement. Nhưng thực ra, chuyển động chỉ là một ảo giác hay ảo tưởng, mà chỉ có sự chuyển hiện đổi thay mà thôi. Anyapo, the movement, đang là tram phantasmagoric. Anya Solomon change. Và nếu quán chiếu sâu hơn nữa, thì ngay sự chuyển hiện đổi thay này cũng chỉ là mộng ảo. Vả lại, mỗi căn cũng như mỗi trần đều dính mắc dung thông với các pháp giới. Nếu gán ghép cho chúng một xứ sở cố định, thì đều chỉ là luống dối. và những lối nhìn, tiếng đến bên tai, hoặc tai đến bên tiếng, chỉ là thấp kém, thiển cận. Vì căng và trần vốn dính mắc và chuyển hiện tương ưng, thì đâu có cần cái nọ phải chạy tới bên cái kia mới có thể nhận biết được nhau. Do đó, nên ở bình diện bất nhị này, nói quang minh vô tướng mạo cũng được, hoặc nói quang minh hiện tướng cho dễ hiểu cũng được, hoặc nói bất động cũng được, hay nói là chuyển động cực kỳ thần tốc cũng vẫn được. Phần thứ tư, đối với tâm thức một người hay một chúng sanh, thì các sự vật ẩn hiện ra sao? Pháp giới hay là các sự vật đều chỉ là thức biến, đều chỉ là những ảnh tượng hình tướng hư vọng, và đều dính mắc với tàng thức cùng tâm thức chúng sanh. Cho nên, các sự vật đối với chúng sanh ấy thường tùy theo cơ duyên mà uyển chuyển ẩn hiện, hoặc hiển bày lồ lộ rõ rệt trước năm thức, hoặc mờ nhạt đi thành một ảnh tượng dung thông của ý thức, hoặc ẩn chìm hẳn trong những khoảng mông lung mịt mùng của tàng thức. Do đó, nền giáo lý nhà Phật có thể gọi là nền giáo lý thầm thâm vi diệu về sự ẩn hiện của các thứ ảnh tượng, ẩn và hiện, chìm và nổi. Để hiểu rõ lý uyển chuyển ẩn hiện của các thứ hình tướng hư vọng, ta hãy lấy tỷ dụ hai người, ông A và ông B, cùng đứng cạnh nhau trên bờ một con sông và nhìn thấy trước mặt một trái núi lừng lững ở ven trời. Ông A và ông B đến kiếp này cùng sanh ra làm người đều có sáu căn tương đối bình thường lành mạnh, nên dĩ nhiên là hàm chứa nhiều cộng nghiệp tương đồng. Những kiên cố vọng tưởng, tức tập khí nhận thức thô kệch của hai người xoay vần miên viễn tự vô thỉ, đến kiếp này nở ra và chiêu cảm sự chuyển hiện của tướng phần, làm phát hiện ra hai ảnh tượng về trái núi dệt nên bằng những quang minh thô kệch nhất. Thực ra thì mỗi ảnh tượng kiên cố ấy là riêng biệt của mỗi người, nhưng vì vọng tưởng tương tự, quang minh tương tự, ảnh tượng tương tự, do sự chiêu cảm của cộng nghiệp, nên khi hai người nhìn trái núi thì hai ảnh tượng ấy chập chùng xen lẫn lồng vào nhau, khiến hai người có cảm tưởng như chỉ có một trái núi cố định, có xứ sở nhất định, tồn tại độc lập khách quan riêng biệt với cái màn thiên la võng quang minh của tâm thức mình. Rồi trong lúc đó, khi cùng đứng nhìn cái đám hội tụ óng ánh của các trần do thức biến, tức trái núi ấy, thì ý thức của mỗi người lại dùng những quang minh dung thông để dệt nên một ảnh tượng thức giác độc đáo, rồi khoác cái ảnh tượng đó lên đám trần kia, rồi cũng gọi đó là trái núi. Và cả hai, cũng như hầu hết những người khác, đều đinh ninh yên chí rằng nó là thực và tồn tại độc lập. Và nếu không có kinh soi sáng, ít có mấy ai có thể nghĩ rằng đó chỉ là ảnh tượng do thức biến. Nhưng rồi hai ông A và ông B chia tay, mỗi người đi một ngã, nhưng cùng đi men dòng sông. Đi một quãng xa, nếu hai người cùng quay đầu nhìn lại trái núi, thì trái núi vẫn lừng lững như là chỉ có một. Nhưng nếu hai người không quay đầu nhìn lại, mà chỉ nhìn xuống dòng sông, thì mỗi người lại nhìn thấy một ảnh tượng riêng biệt về trái núi. Và như thế là hai ảnh tượng. Sở dĩ như vậy là vì những quang minh của con mắt đã phải xen lẫn giao thoa với những quang minh phát ra bởi đám trần cảnh qua một lớp lưu ngại là dòng nước. Và lớp lưu ngại này đã làm lóe lên thành hai ảnh tượng. Thông thường thì chúng ta cho rằng ảnh tượng với dòng sông là hư, còn trái núi là thực. Nhưng thực ra thì cả hai đều chỉ là hư ảnh, chỉ khác nhau ở mức độ vọng hiện mà thôi. Ông A thì đi về nhà, và nhà cũng ở gần núi. Khi ông ta ở trong nhà, nhưng tưởng nhớ đến trái núi, thì ý thức của ông chỉ có thể làm phát hiện nên một ảnh tượng lờ mờ về trái núi, dệt bằng những quang minh dung thông. Nhưng nếu ông ta đi ra đầu ngõ và ngẩng nhìn trái núi ở xa, thì những quang minh hư minh cùng kiên cố của nhãn căn lại có đủ cơ duyên để hiện hành. Và sự hiện hành này lại chiêu cảm sự chuyển hiện của tướng phần, khiến nó làm phát hiện đầy đủ những quang minh tương ưng. Và trái núi lại xuất hiện rõ rệt lồ lộ. Còn ông B thì sau đó bỏ đi buôn bán ở một xứ xa. Đôi khi ngồi nhớ tưởng lại trái núi, thì chỉ thấy phát hiện lên một ảnh tượng dung thông lờ mờ. Bận biểu công việc, làm ăn lâu ngày, rồi không nghĩ tới trái núi nữa, quên hẳn mất trái núi trong một thời gian. Quên trái núi nghĩa là gì? Nghĩa là do sự sao lãng không chú tâm tác ý nữa, thì những quang minh dung thông của ý thức mờ nhạt dần đi, không kết tụ lại thành một ảnh tượng lờ mờ để xuất hiện trước trí tưởng tượng của ông B nữa. Nhưng ảnh tượng trái núi không phải là hoàn toàn mất hẳn đối với tâm thức ông B. Vì tuy những quang minh dung thông của ý thức mờ đi, song vẫn còn một thứ ảnh tượng khác, dệt bằng những quang minh hư vô vi tế của tàng thức ông B. Là vì tàng thức của chúng ta là một màn thiên la võng quang minh chu biến khắp pháp giới và dính mắc với tất cả mọi vật. Từ những vật đã từng nhìn thấy trong kiếp này, cho đến những vật hay chúng sanh chưa từng nhìn thấy hoặc gặp gỡ trong kiếp này. Tỉ dụ như những chúng sanh ở một cõi hay một hành tinh xa xăm. Và cũng bởi vì có dính mắc dung thông khắp cả, nên một đại Bồ Tát không thể nào bỏ chúng sanh được. Bởi lẽ rằng nếu bỏ một chúng sanh, thì sự thành tựu của chính đại Bồ Tát cũng chưa thể viên mãn được. Cho nên khi ông B quên trái núi, thì cái ảnh tượng hư vô vi tế liền rời bỏ bình diện ý thức và rơi chìm vào tàng thức. Nhưng rồi trải qua một thời gian, việc buôn bán lâu ngày bỗng thấy nhọc nhằn trắc trở. Ông B bỗng động lòng nhớ tới quê cũ cùng trái núi. Sự nhớ tưởng khắc khoải của ông lại khiến cho các quang minh dung thông của ý thức hiện hành mạnh mẽ. Sự hiện hành này lần lần chiêu dụ cái ảnh tượng hư vô vi tế về trái núi trong tàng thức, khiến cho những quang minh vi tế này lần lần rung chuyển chậm lại. Và ảnh tượng nổi lên bình diện ý thức, kết hợp với những quang minh dung thông để làm phát hiện ảnh tượng của trí tưởng nhớ. Như thế là ông B nhớ lại trái núi. Cơ cấu của sự quên nhớ, nhớ quên là như vậy. Tỉ dụ như trước đây 10 năm, ta gặp một người và biết tên người đó, rồi bẵng quên đi, đến nay gặp lại, nhận ra mặt mà không thể nhớ lại được cái tên. Trong lúc phân vân nghĩ ngợi, thì sự tác ý của ý thức khiến những quang minh của nó hiện hành mạnh mẽ, để mong chiêu dụ những quang minh vi tế của tàng thức chuyển động chậm lại, và làm nổi lên cái âm thanh của tên gọi đã lãng chìm trong đó. Và nếu những âm hưởng resonance chiêu dụ đạt tới đúng mức, thì ta sẽ nhớ lại. Vì nhớ quê cùng trái núi, nên ông B lên đường trở về. Khi về đến xứ cùng trái núi, thì những quang minh hư minh cùng kiên cố của năm thức trước lại có đủ cơ duyên để hiện hành mạnh mẽ. Và sự hiện hành này lại chiêu cảm sự kiển hiện tương ưng của tướng phần, và trái núi lại xuất hiện rõ rệt lồ lộ. Nhưng nếu ví dụ như trong khi ở xa xứ, ông B không phải là một khách thương, mà là một hành giả có sức quán chiếu cao độ, thì ông chẳng cần phải nhìn thấy trái núi, chỉ cần dùng định lực quán chiếu, kết tập những quang minh dung thông thành một ảnh tượng định quả sắc về trái núi, rõ rệt lồ lộ. Hoặc cao hơn nữa, ông có thể quán chiếu tiêu trừ sắc thọ tưởng hành ấm, rồi lọt vào tàng thức và mở được tâm nhãn. Và như thế thì vẫn nhìn thấy rõ rệt trái núi, vì quang minh vi tế của tàng thức vẫn chu biến và dung thông với mọi Phật. Và mở được tâm nhãn có nghĩa là không cần dùng đến phù trần căn, không dùng đến những quang minh dung thông hay hư minh hay kiên cố, mà vẫn thấy, nghe hay biết rõ rệt và xa hơn người thường. Đối với tâm thức một chúng sanh, các sự vật đều thường hư vọng ẩn hiện như vậy. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm trang 365, Phật mới dạy rằng: ấy những hình tướng hư vọng của các sự vật, nó cứ uyển chuyển quanh lộn như vậy, không thể lấy gì làm bằng cứ.